Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 13 tháng 5, Chủ nhật thứ 6 Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 24. Bàn tiệc lời Chúa tiếp theo. Không được quên rằng, việc công bố lời Chúa trong phụng vụ, nhất là trong khung cảnh của cộng đoàn tụ họp để cử hành lễ tạ ơn, không phải là lúc để nguyện ngắm hay dạy giáo lý, mà là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân người. Cuộc đối thoại trong đó, giáo hội công bố những kỳ công của công cuộc cứu độ và những đòi hỏi không ngừng của giao ước. Về phần mình, dân Chúa cảm thấy được kêu mời đáp lại cuộc đối thoại tình yêu này bằng việc tạ ơn và ca ngợi, đồng thời cảm thấy mình phải trung thành nỗ lực hoán cải không ngừng. Như thế, cuộc họp mặt Chủ nhật đưa chúng ta đến việc đổi mới bên trong những lời cam kết khi chịu phép rửa tội, vốn đã tiềm ẩn khi ta đọc kinh Tin Kính vào phụng vụ, đã dự liệu rõ ràng trong đêm canh thức vừa qua và khi bí tích thanh tẩy được ban trong thánh lễ. Trong khung cảnh này, việc công bố lời Chúa khi cử hành lễ tạ ơn vào Chủ nhật, mang cung điệu trang trọng của cựu ước khi giao ước được ký kết lại, khi lề luật được công bố và cộng đoàn Israel được mời gọi như dân ở dưới chân núi Sinai trong sa mạc, lặp lại tiếng vâng của họ khi quyết định trung thành với Thiên Chúa và vâng theo các huấn lệnh của Người. Quả thật, khi truyền đạt lời của mình, Thiên Chúa chờ ta đáp lời. Câu trả lời đã được Chúa Kitô đáp thay cho ta bằng tiếng Amen. Và Chúa Thánh Thần làm cho vọng lại lời đáp đó trong ta, để những gì ta nghe tác động sâu xa đến đời sống của chúng ta. Trích Tông Thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 41. 14 tháng 5, thứ Hai, Thánh Matthias Tông Đồ Lễ Kính. 15 tháng 5, thứ Ba, tuần thứ Sáu Phục sinh. 16 thứ Tư, tuần thứ Sáu Phục sinh. 17 thứ Năm, tuần thứ Sáu Phục sinh. 18 thứ Sáu, Thánh Gioan Đệ Nhất Giáo Hoàng Tử Đạo. 19 thứ Bảy, tuần thứ Sáu Phục sinh. Ban chiều, lễ vọng Chúa Thăng Thiên. 20 tháng 5, Chúa Nhật thứ Bảy Phục sinh, lễ trọng Chúa Thăng Thiên, lễ cầu cho giáo dân. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Và xin Chúa thương củng cố trong ta đức tin vào Chúa Phục sinh, cho chúng ta được trở nên những chứng nhân hữu hiệu đáng tin của Chúa mọi nơi và mọi lúc.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người tin tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người từ Judea đến dạy bảo các anh em rằng: nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môi-se thì không được cứu độ. Do đó, Phao-lô và Bạc-na-ba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ, người ta quyết định là Phao-lô, Bạc-na-ba và một ít người khác thuộc phe họ lên Jerusalem gặp các tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này. Bấy giờ các tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể hội thánh chấp thuận chọn một ít người trong các ngài và sai đi Antiochia với Phao-lô và Bạc-na-ba. Đó là Giu-đa gọi là Bạc-sa-ba và Si-la, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư viết như sau: anh em tông đồ và kỳ lão, chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiochia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến. chúng tôi không ủy quyền cho họ. Vì thế, chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Bạc-na-ba và Phao-lô. Những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này. Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần thiết này là: anh em hãy kiên độ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm. Giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an. Đó là lời Chúa. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng tôi. Xin chiếu dài trên chúng tôi ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu chúng tôi người ta nhìn biết đường lối của Ngài, như cho chư dân thiên hạ biết rõ ơn Ngài cứu độ. Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỷ vì Ngài công bình cai trị chư dân và Ngài cai quản các nước địa cầu. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng tôi và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.
Bài chép sách khải huyền của Thánh Gioan. Thiên thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Jerusalem từ trời, nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó tỏa ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, trổ 12 cổng, trên các cổng có 12 thiên thần, và có khắc tên 12 chi họ con cái Israel. Phía đông có 3 cổng, phía bắc có 3 cổng, phía nam có 3 cổng, và phía tây cũng có 3 cổng. Tường thành xây trên 12 móng, có khắc tên 12 tông đồ của con chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi, vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là con chiên. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng, Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài Thiên Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong suốt những tuần lễ phục sinh với những bài đọc trích từ sách Công vụ Tông đồ, chúng ta được nghe thuật lại những hoạt động và ân sủng của Chúa Thánh Thần trên lời rao giảng của các môn đệ, cũng như những sinh hoạt của giáo hội Chúa Kitô sau khi Ngài phục sinh. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần tràn ngập trên các môn đệ trong đời sống cũng như trong lời rao giảng của các ông, đồng thời làm cho các ông nhớ lại những lời Đức Kitô trước kia, những lời mà lúc đó các ông chưa hiểu hết được. Thật vậy, trong bài đọc thứ nhất, Chủ nhật thứ sáu phục sinh hôm nay, chính Chúa Thánh Thần đã hiện diện, đã tác động để giải quyết những xung đột nơi cộng đoàn tín hữu tiên khởi. Lúc bấy giờ, những anh em tín hữu gốc Do Thái đòi những người gia nhập hội thánh phải giữ luật Mô-sê như họ, cụ thể là phải chịu phép cắt đì, nếu không sẽ không được cứu độ. Dưới tác động của Thánh Thần, hai tông đồ Phao-lô và Bác-na-ba, những người đã hết lòng rao giảng Đức Kitô phục sinh cho dân ngoại, đã tranh luận và cho rằng điều đó là không cần thiết, vì điều đó là đặt thêm gánh nặng lên vai các anh em tân tộc. Và rồi dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, các ông minh chứng cho mọi người thấy rằng chỉ cần tin vào Chúa Giê-xu, tin vào sự chết và phục sinh của Ngài là đủ để được ơn cứu rỗi. Cuối cùng, công đồng Jerusalem được xem là công đồng đầu tiên của giáo hội đã chấp thuận ý kiến của ông Phao-lô và các cộng sự viên của ông. Điều này cho thấy sức mạnh và ân sủng của Chúa Thánh Thần luôn là yếu tố quyết định trong hội thánh qua mọi thời đại. Kế đến, trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay chính là nền tảng để các môn đệ tin, và sau này nhờ ơn Thánh Thần họ đã nhớ lại những lời dạy của Chúa Giê-xu. Tin mừng hôm nay mô tả bối cảnh bữa tiệc Đức Giê-xu chia tay với các môn đệ để đi vào hành trình thương khó. Ngài mời gọi các đồ đệ giữ lấy lời của Ngài, lời của yêu thương và phục vụ trong điều răn mới. Bởi vì đó chính là lời của Chúa Cha Đấng đã sai Ngài. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn hứa ban Thánh Thần như nguồn sức mạnh, như Đấng bảo trợ đến trên các ông, để dạy họ hiểu biết ngay cả những điều mà Ngài chưa nói với họ. Ngài cũng ban bình an của Ngài cho các môn đệ, bình an mà dưới nhãn quan thần học của Thánh Gioan, đó là thứ bình an vượt trên những tâm trạng tâm lý tự nhiên của con người, đó là thứ bình an của sự thật, của ánh sáng, của sự sống, của niềm vui. Đó chính là những ân huệ lớn lao mà Đức Giêsu nhân danh Chúa Cha mang đến cho con người. Bình an đó chính là ơn giải thoát con người khỏi xiềng xích của tội lỗi, đó là ơn cứu độ. Như vậy, ông bà và anh chị em thân mến, với những bài đọc phụng vụ hôm nay, Giáo hội Mẹ muốn người tín hữu nhận ra vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của giáo hội và trong đời sống của mỗi người Kitô hữu. Chúa Thánh Thần chính là Đấng bảo trợ mà Chúa Cha sai phái đến với các môn đệ nhân danh Đức Giêsu, để với sức mạnh và ân sủng, Chúa Thánh Thần tiếp tục công cuộc cứu độ nơi trần gian. Thật vậy, chính qua sự tác động của Chúa Thánh Thần mà Hội Thánh thời kỳ đầu đã có những quyết định đầy khôn ngoan và mang tính cách mạng, khi khẳng định Thiên Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho tất cả nhân loại qua cái chết và phục sinh của Chúa Kitô, con Ngài, mà không đòi hỏi phải giữ luật giao ước cũ. Khía cạnh phổ quát này của ơn cứu độ luôn là nền tảng quan trọng trong giáo hội Chúa Kitô ở mọi thời đại. Chúng ta đang sống trong niềm vui của mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh và sống trong thời đại mà trước đây cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nói là thời đại của Chúa Thánh Thần. Thế nên, để niềm vui của mầu nhiệm căn bản này trở nên thiết thực và hữu ích cho đời sống người tín hữu, thì hơn lúc nào hết, chúng ta cần cầu xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta ngày càng biết yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ lời Ngài hơn nữa. Yêu mến và tuân giữ lời Chúa Giêsu là gì, nếu không phải là yêu thương và thực hành như Ngài đã sống, đã yêu thương và đã hiến mạng sống vì chúng ta. Yêu mến và tuân giữ lời Chúa Giêsu không có gì khác hơn là sống lời tâm huyết như là di sản Ngài để lại. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và khi đó, Chúa Cha và Chúa Giêsu sẽ đến với chúng ta và ở lại với chúng ta. Xin Đức Maria, Đấng luôn yêu mến và ấp ủ lời Chúa trong cuộc sống của mẹ, giúp mỗi người tín hữu chúng ta, đặc biệt trong tháng hoa này, biết sống theo gương mẹ là yêu mến và đem lời Chúa đến với mọi người bằng đời sống chứng tá bác ái thiết thực với anh chị em chung quanh, hầu có thể lãnh nhận được ơn bình an đích thực mà Đức Giêsu mang đến cho loài người. Đó chính là ơn giải thoát, là ơn cứu độ. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Trời.
Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi thêm Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong si ông Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời. Người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép chưa để tha tội. Tôi trong đời kể chết sống lại và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, chúng ta đang vui mừng vì mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng nguyện cầu, xin Chúa lắng nghe lời kêu xin tha thiết của con yêu dấu Chúa và lời van nài khiêm tốn của chúng ta.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những mục tử chăm sóc các linh hồn, để các ngài xứng đáng dẫn dắt đoàn chiên đã được Đức Kitô là vị mục tử tốt lành giao phó. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới được hưởng nền hòa bình chân chính của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em đang đau khổ, để nỗi buồn của họ trở thành niềm vui, và không ai có thể lấy mất niềm vui ấy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta, và những ai đang hiệp ý dâng thánh lễ này, được bền lòng tin tưởng mà làm chứng cho Đức Kitô phục sinh, bằng đời sống đức tin chân thành của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa hiểu thấu cuộc đời con người luôn bị những tham vọng khác nhau chi phối. Xin Chúa thương đoái nhận những ước muốn và lời nguyện cầu của những người tin tưởng kêu xin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng đời đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng soi soi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng soi soi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng soi soi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đáng hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Bùi lên, người được vương thiên đàng, người được vương thiên đàng. Mừng vui lên, người được vương thiên đàng, người được vương thiên đàng.
Vui lên,
mẹ đi vui mừng, mẹ đi vui mừng, mẹ đi vui mừng, mẹ đi vui mừng.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dành thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 6 tháng 5, Chủ nhật đầu tiên của tháng 5, tháng dân kính Đức Mẹ. Trước khi đọc kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với cộng đoàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến vai trò của Mẹ Maria trong giáo hội và trong lịch sử cứu rỗi. Và sau đó, Ngài nhắc đến chuyến tông du của Ngài tại Brazil từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5 và xin mọi người cầu nguyện cho chuyến tông du này. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, è iniziato da qualche giorno il mese di maggio, che per molte comunità cristiane è il mese mariano per eccellenza. Come tale,
anh chị em thân mến, tháng 5 đã bắt đầu được vài ngày. Đối với nhiều cộng đoàn Kitô thì đây là tháng dân kính Đức Mẹ. Như thế, qua các thế kỷ, tháng 5 đã trở thành tháng dành cho một trong số những việc đạo đức rất quý trọng đối với dân Chúa, và là tháng được các chủ chăn đánh giá cao như là dịp thuận tiện để giảng thuyết, dạy giáo lý và cầu nguyện chung cộng đoàn. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, là Công đồng đã nhấn mạnh đến vai trò của Mẹ Maria rất thánh trong giáo hội và trong lịch sử cứu rỗi. Lòng tôn sùng Mẹ Maria đã được canh tân sâu xa. Và tháng 5, với ít ra một phần nằm trong mùa phục sinh, là khá thuận tiện để làm nổi bật dung mạo của Mẹ Maria như là người mẹ đồng hành với cộng đoàn những môn đệ Chúa cùng hiệp nhau đồng tâm cầu nguyện để chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Vì thế, tháng 5 này có thể là dịp để trở về lại với đức tin của giáo hội vào thời kỳ đầu, và trong sự hiệp nhất với Mẹ Maria, để hiểu rằng cả trong thời đại hôm nay, sứ mạng của chúng ta là rao giảng và làm chứng một cách can đảm và vui tươi cho Chúa Kitô, đứng đã chịu đóng đinh chết và đã sống lại niềm hy vọng của nhân loại.
Alla Vergine Santa, Madre della Chiesa, desidero affidare il viaggio apostolico che compierò in Brasile dal 9 al 14 maggio.
Tôi muốn phó thác cho Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh, Mẹ của Giáo hội, chuyến tông du mà tôi sẽ thực hiện tại Brazil từ ngày mùng 9 đến ngày 14 tháng 5 này. Như những vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm, tôi sẽ chủ sự lễ khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ 5 của Hàng Giám Mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Lễ khai mạc này sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới, tại Đền Thánh Quốc gia Kính Đức Mẹ Aparecida, tại thành phố có cùng tên gọi Aparecida. Nhưng trước đó, tôi sẽ đến thăm thủ đô Sao Paulo. Tại đây, tôi sẽ gặp giới trẻ và các vị giám mục Brazil, và sẽ vui mừng ghi tên vào sổ bộ các thánh, tức phong thánh, cho chân phước tu sĩ Antonio de Santana gành vào. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của tôi tại châu Mỹ Latin, và tôi đang chuẩn bị tinh thần để gặp gỡ đại lục mênh mông châu Mỹ Latin, nơi mà phân nửa số người Công giáo trên thế giới sinh sống, và đa số thuộc thành phần trẻ tuổi. Vì thế mà đại lục này được gọi là đại lục của hy vọng, một niềm hy vọng không những liên quan đến giáo hội, mà còn liên quan đến Mỹ Châu và toàn thế giới.
Cari fratelli e sorelle, vi invito a pregare Maria Santissima per questo pellegrinaggio apostolico.
Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cùng mẹ Maria Rất Thánh cho chuyến hành hương tông độ này, và một cách đặc biệt, cho phiên họp khoáng đại lần thứ 5 của Hàng Giám Mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Ngõ hầu tất cả mọi người Kitô của vùng đất này cảm thấy mình là môn đệ và là nhà truyền giáo của Chúa Kitô, đứng là đàn, là sự thật và là sự sống. Những thách thức của giây phút hiện tại là thật nhiều và đa diện. Chính vì thế mà điều quan trọng là các người Kitô cần được huấn luyện để trở thành men sự thiện và thành ánh sáng sự thánh thiện trong thế giới chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với cộng đoàn hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Cieli Letare, Alleluia! Via Cremeruisti portare, Alleluia! Resurrexit, sicutixit, Alleluia!
Ora pro nobis Deum, Alleluia!
Gaudet Letare Virgo Maria, Alleluia!
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia!
Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesmus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, và như thường lệ, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào các nhóm đặc biệt bằng các thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Chers pèlerins de langue française, le Seigneur vous appelle aujourd'hui à accueillir ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres.
Anh chị em hành hương nói tiếng Pháp thân mến. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi anh chị em hãy đón nhận lệnh truyền mới của Chúa. Chúng con hãy yêu thương nhau. Và Chúa làm cho anh chị em trở nên những chứng nhân của niềm vui phục sinh trong tất cả mọi chiều kích của cuộc sống hàng ngày. Sau đó bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi chào tất cả anh chị em nói tiếng Anh. Phúc âm hôm nay nhắc chúng ta nhớ lại rằng, tình yêu thương nằm ở trung tâm của mọi cuộc sống làm môn đệ Chúa Kitô. Trong mùa phục sinh này, ước gì chúng ta cũng cố ước muốn làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô trong đời sống chúng ta. Vào thứ Tư tới đây, tôi lên đường viếng thăm mục vụ tại Brazil. Tôi xin tất cả anh chị em hãy đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện. Tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em hiện diện và cho gia đình của anh chị em được bình an và khôn ngoan. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 6 tháng 5. Trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây phần nhập đề của tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi số nhập đề tông huấn của Ngài. Bí tích tình yêu, bí tích thánh thể là quà tặng của Chúa Giêsu Kitô tự hiến chính mình. Với bí tích này, người mặc khải cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Trong bí tích kỳ diệu này, đã bày tỏ được tình yêu vĩ đại, tình yêu thúc bách trao hiến chính mạng sống mình cho bạn hữu. Vâng, Chúa Giêsu đã yêu những kẻ thuộc về mình cho đến cùng. Với cách diễn đạt này, tác giả Phúc Âm hướng chúng ta vào cử chỉ tự hạ tuyệt đối Chúa Giêsu đã thực hiện. Trước khi chịu chết trên thập giá, người đã lấy khăn thắt lưng và rửa chân cho các môn đệ. Cũng vậy, trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu vẫn yêu thương chúng ta cho đến cùng, đến độ hiến ban mình và máu người. Tâm hồn các tông đồ phải sửng sốt biết bao trước cử chỉ và lời nói của Chúa trong bữa tiệc ly. Mầu nhiệm thánh thể phải khơi lên trong tâm hồn chúng ta một sự kinh ngạc biết là chừng nào. Nơi bí tích bàn thờ, Chúa đến với con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, và đã trở thành người bạn đường của họ. Trong bí tích này, Chúa tự trở thành lương thực cho con người đang khao khát sự thật và tự do. Vì chỉ có sự thật mới thực sự làm cho chúng ta được tự do, nên Chúa Kitô đã tự biến thành lương thực sự thật cho chúng ta. Với một nhận thức sâu xa về thực tại con người, Thánh Augustino cho thấy rõ ràng con người sẽ tự ý hành động và không do ép buộc. Khi họ thấy mình có liên hệ với những gì lôi kéo và khơi dậy trong họ niềm khao khát. Khi người ta đặt câu hỏi cho vị thánh giám mục này, cuối cùng thì điều gì lôi kéo con người cách sâu xa nhất, thì Ngài đã trả lời như sau. Có điều gì linh hồn ao ước mãnh liệt cho bằng sự thật? Thật vậy, mỗi người đều mang trong mình một sự khao khát triền miên về chân lý cuối cùng và tối thượng. Vì thế, Chúa Giêsu đứng là đường, là sự thật và là sự sống, hướng về con tim hỗn hển của con người lữ hành đang khát, hướng về con tim khao khát để tìm nước nguồn sự sống, hướng về con tim khoắc khoải với sự thật. Chúa Giêsu Kitô là chân lý đã hóa thành người, đang lôi kéo thế giới về với mình. Chúa Giêsu là sao bắt đầu chỉ đường cho con người đến với tự do. Không có người, nhân loại sẽ mất định hướng. Vì nếu không biết sự thật, tự do sẽ thay đổi bản chất, tự cô lập và trở thành độc đoán. Với Chúa Giêsu Kitô, sự tự do mới tìm lại được chính mình. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một cách đặc biệt chân lý tình yêu. Đó chính là bản chất của Thiên Chúa. Chân lý này được đặt nền tảng trên Phúc Âm, liên hệ đến từng cá nhân và toàn thể nhân loại. Hội Thánh tìm được trong bí tích thánh thể trọng tâm sự sống cần thiết cho mình, luôn cố gắng loan báo cho mọi người Thiên Chúa là tình yêu, dù người ta có nghe hay không. Chính vì Chúa Kitô đã trở thành lương thực sự thật cho chúng ta, nên Hội Thánh hướng đến mọi người và mời gọi họ tự do đón nhận ân huệ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thính Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission, attend.